suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sự đóng góp của cha Comga đối với Vatican II. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 19, câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn. Vì người đang ở gần Jerusalem, và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tồi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phạm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn những nén bạc mà giáo hội cho chúng ta nghe lại trong đoạn tin mừng hôm nay, mời gọi chúng ta ý thức hơn về trách nhiệm của chúng ta đối với những gì mà chúng ta đã lãnh nhận. Đức tin mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta là những nén bạc. Lãnh nhận những nén bạc đó rồi, chúng ta không được phép đem chôn giấu chúng đi, mà trái lại, chúng ta phải biết đem chúng ra mà đầu tư để phát triển, để sinh lời. Nếu chúng ta đóng khung việc sống đạo của chúng ta trong 4 bức tường của nhà thờ, nếu chúng ta giảng lược đức tin của chúng ta vào một số những kinh kệ hay là vào một số việc làm nào đó, như tham gia vào một vài đoàn thể công giáo hay là tổ chức những cuộc lễ hoặc rước sách lên đình. Nếu đức tin của chúng ta được hiểu là một số những tín điều mà chúng ta đã lãnh hội qua những lớp giáo lý hay những lần nghe giảng dạy, thì chúng ta chính là người đầy tớ đã được chủ trao cho một nén bạc mà lại đem nén bạc đó chôn giấu đi như trong dụ ngôn Chúa kể. Không, Chúa không chấp nhận chúng ta là một người như thế, mà trái lại, ngài muốn chúng ta đem số vốn mà ngài đã cấp cho đó ra để đầu tư, để phát triển hầu sinh lời. Mà chúng ta biết, đã nói đến việc bỏ vốn ra đầu tư là chúng ta phải chấp nhận sự bất chắc. Cũng thế, khi chúng ta đem đức tin ra để đầu tư cho cuộc sống đạo của chúng ta, thì chúng ta cũng phải chấp nhận những bất chắc. Những bất chắc trong cuộc đầu tư này là những hy sinh, những mất mát, những thua thiệt mà có thể chúng ta sẽ gặp trong cuộc sống đạo của chúng ta. Nhưng có một điều khác với mọi cuộc đầu tư khác là cuộc đầu tư đức tin của chúng ta không bao giờ thất bại nếu chúng ta biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Thánh Phanxicô là người đã có kinh nghiệm trong vấn đề này, đã khuyên chúng ta như sau. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chân lý này phải trở thành một bản trường ca mà tất cả những người theo Chúa phải đem ra mà ngâm nga suốt cả cuộc đời. Sống chân lý ấy là chúng ta đang đầu tư cho cuộc sống mai sau của chúng ta vậy. Amen.
Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày trong nguyện cầu trong trái tim thầm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu.
Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến Vatican. Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến Vatican hôm thứ Bảy 16 tháng 11 vừa qua và đảm trách chức vụ này tại Điện Tông Tòa kể từ thứ Hai 18 tháng 11. Đức Tổng Giám mục Parolin được bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 10, nhưng đã vắng mặt vì ngày hôm đó ngài phải phẫu thuật bất ngờ. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã thông báo tin trên và cho biết Đức Tổng Giám mục Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cảm ơn Đức Giáo Hoàng và những người đã gần gũi với ngài trong thời gian vừa qua. Trong thời gian trước mắt, Đức Tổng Giám mục Parolin sẽ cư ngụ tại nhà khách Santa Marta. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chúc mừng các thầy cô giáo. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đến các thầy cô giáo công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong lá thư, Đức cha Giuse bày tỏ tâm tình hiệp thông với các sinh viên, học sinh cũng như lòng biết ơn trân trọng đối với các thầy cô giáo. Lá thư có đoạn viết như sau: Kính thưa quý thầy cô, trong truyền thống văn hóa của đất nước ta, nghề dạy học luôn được coi trọng vì người thầy không đơn thuần là những người dạy bảo một kiến thức mà hơn thế nhiều là người truyền đạt một lý tưởng sống với cái tâm cao đẹp của mình. Trong ánh sáng đức tin công giáo, giá trị cao quý này còn được nhân lên nhiều lần vì đây là sứ mệnh Thiên Chúa trao phó để cộng tác với các gia đình, với giáo hội dẫn đường chỉ lối và nêu gương cho các thế hệ con em trên hành trình học hỏi và luyện tập trở nên những con người xứng đáng cho giáo hội và xã hội. Nơi nhiều trường học, người ta thấy dòng chữ tiên học lễ, hậu học văn. Điều tâm niệm này không chỉ là kim chỉ nam cho các học sinh, sinh viên, nhưng còn là điều để nhắc nhớ quý thầy cô giáo, bên cạnh việc giúp học sinh, sinh viên lãnh hội tri thức, quý thầy cô giáo với trách nhiệm và bằng tình yêu thương của mình sẽ luôn ưu tiên, coi trọng việc hướng dẫn, giúp đỡ và khích lệ các em luyện tập những đức tính cần thiết, nhất là tình yêu thương. Đây là điều mọi người ước mong và khao khát, nhưng lại là điều thiếu thốn nhất. Để thành công, các em cần có nhiều kiến thức và khả năng, nhưng để có một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với nhân phẩm, các em phải được yêu thương để học hỏi cách sống yêu thương. Tình yêu là sức mạnh nguyên thủy, mạnh hơn mọi sức mạnh, vì phát xuất từ chính Thiên Chúa là tình yêu và được thông truyền vào lòng mỗi người. Vì thế, tình thương yêu phải là nét đặc trưng và là phương pháp chính yếu của các thầy cô giáo để dạy và giáo dục từng học sinh, sinh viên thân yêu của mình theo cách của người thầy tuyệt hảo nhất của nhân loại là Chúa Giêsu, Thiên Chúa tình yêu. Người đã trao ban tất cả tình yêu thương của người để nuôi dưỡng và làm cho chúng ta được sống hạnh phúc. Này là mình thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu thầy, các con hãy nhận lấy mà uống. Tình yêu này chúng ta đã lãnh nhận và chúng ta hạnh phúc thông truyền cho các thế hệ con em. Người mẹ nuôi con bằng sữa tình yêu, người thầy, người cô dạy dỗ các em bằng hơi thở thương mến để khơi lên trong lòng các em nguồn suối yêu thương là sức mạnh thăng tiến cuộc đời và làm tươi thắm các liên hệ giữa người với người. Dẫu biết rằng có những thầy cô giáo đang phải đối mặt với nhiều hoàn cảnh khó khăn, với những cám dỗ và áp lực về kinh tế, về công việc, về môi trường làm việc, vân vân. Tôi vẫn hy vọng và tin tưởng là quý thầy cô với tinh thần hy sinh và lòng nhiệt thành của người Kitô hữu sẽ luôn can đảm và quảng đại, lấy ánh sáng và sức mạnh từ Chúa để kiên trì thực thi sứ mệnh cao cả đã được trao phó. Giáo hội mong chờ nhiều nơi quý thầy cô, những sứ giả tình yêu của Chúa, rất âm thầm nhưng hữu hiệu như muối men, trong việc sống và xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống ở học đường, nơi quý thầy cô cộng tác. Được như vậy, quý thầy cô sẽ cống hiến cho giáo hội và quê hương đất nước một đóng góp cao quý tuyệt vời, rất đáng trân trọng. Nhân dịp này, tôi xin quý thầy cô chuyển đến quý thầy cô giáo đồng nghiệp không công giáo lời chào thân ái và quý trọng của tôi. Cầu chúc quý thầy cô tràn đầy niềm vui, nhất là trong ngày nhà giáo. Xin Đức Mẹ gìn giữ, che chở quý thầy cô và gia đình. Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo đã ấn ký. Tin Manila phi luật tân. Tổng giáo phận Manila cầu nguyện cho nạn nhân siêu bão Haiyan. Như đã biết, trong hơn 10 ngày qua, kể từ khi siêu bão Haiyan tàn phá miền Trung phi luật tân, cả thế giới đã hướng về quốc gia này và nhanh chóng bày tỏ tình liên đới và ra tay cứu trợ các nạn nhân thiên tai. Siêu bão Haiyan đổ bộ vào đảo Sama, cách thủ đô Manila phi luật tân 600 km về phía đông nam, lúc 4 giờ 40 ngày 8 tháng 11 vừa qua, rồi nhanh chóng di chuyển đến phía tây bắc, tấn công các tỉnh Leyte và Iloilo. Tính đến ngày 18 tháng 11, số nạn nhân tử vong theo ước đoán đã lên đến gần 4.000 người. Còn các thiệt hại khác vẫn chưa có con số thống kê chính thức. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã có mặt rất sớm tại nơi xảy ra thiên tai để cứu giúp, an ủi các nạn nhân. Trang tin của đài VOA Hoa Kỳ ngày 17 tháng 11 vừa qua đăng tải bài viết nhan đề Giáo hội, tổ chức từ thiện giữ vai trò trọng yếu để hồi phục Phi Luật Tân, nêu bật hình ảnh giáo hội là chỗ dựa tinh thần và cuộc sống con người trong và sau thảm họa. Đài VOA dẫn lời bà Martha Skatterbeck của tổ chức Caritas Na Uy như một lời dẫn chứng khẳng định cho nhan đề bài viết. Dân chúng chạy đến nhà thờ đầu tiên để tìm sự che chở, để tìm thức ăn, tìm sự trợ giúp. Trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân ngày 14 tháng 11 vừa qua cũng cho biết, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng Giám mục Manila, người đã từng sang Việt Nam tham dự đại hội FABC năm 2012, đã gửi thư mục vụ cho Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận, kêu gọi các tín hữu Manila dành trọn ngày thứ Bảy 16 tháng 11 vừa qua để thống hối, tĩnh tâm và ăn chay để bày tỏ tình hiệp thông và liên kết với đồng bào đang sống trong đau khổ, hoảng loạn vì những tai họa liên tiếp tàn phá đất nước. Đức Hồng Y Tacle gọi ngày thứ Bảy 16 tháng 11 vừa qua là ngày than khóc và hy vọng liên kết trong cầu nguyện. Đức Hồng Y đã chủ sự buổi cầu nguyện và làm giờ thánh lúc 8 giờ tối tại nhà thờ giáo xứ San Fernando de Dilao, Bacoa, Manila. Trước đó, ngay sau khi được tin bão Haiyan và người phi luật tân gọi là bão Yolanda, Đức Hồng Y Tagle đã yêu cầu hàng giáo sĩ trong tổng giáo phận tổ chức cuộc quyên góp khẩn cấp để nhanh chóng cứu trợ các nạn nhân, đồng thời huy động mọi nguồn lực trong tổng giáo phận để chia sẻ với các đồng bào đang lâm cảnh mất hết nhà cửa, phương tiện sinh sống và hiện thiếu thốn trăm bề, từ thức ăn, nước uống đến thuốc men, quần áo. Đức Hồng Y viết trong lá thư mục vụ rằng, đây là lúc chúng ta phải an ủi và đón nhận mọi anh chị em hàng xóm láng giềng của mình. Đây là lúc chứng tỏ tình yêu thương thì mạnh hơn thiên tai động đất hay bão tố. Với tình yêu này, sự sống con người sẽ được phục hồi và đất nước sẽ được tái thiết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha truyền chức giám mục tại Vatican. Chiều 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã truyền chức giám mục cho Đức Cha Fernando Vegas Azaga, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Đức cha Vegas Azaga, người Tây Ban Nha, thuộc dòng chiến sĩ Chúa Kitô, năm nay 68 tuổi, đã từng phục vụ tại bộ các dòng tu, rồi chuyển sang Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, trước khi chuyển sang bộ phận Internet của Tòa Thánh. Từ năm 2008, ngài là giám đốc về viễn thông của quốc gia thành Vatican. Ngày 30 tháng 8 năm nay, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Vatican, một nhiệm vụ tương đương với thủ tướng điều hành công việc của quốc gia nhỏ bé này với khoảng 1.900 nhân viên. Đây là lễ truyền chức giám mục lần thứ hai do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Lần đầu tiên cách đây 3 tuần, vào chiều ngày 24 tháng 10 vừa qua, ngài truyền chức giám mục cho hai tín chức là Đức Tổng giám mục Jean-Marie Spitz, người Pháp, tân sứ thần tòa thánh tại Ghana bên Phi Châu, và Đức Tổng giám mục Giampiero Gloder, người Italia, tân giám đốc trường ngoại giao tòa thánh. Hai vị phụ phong trong lễ truyền chức là Đức Hồng Y Giuseppe Petello, chủ tịch phủ thống đốc Vatican, và Đức cha Brian Farrell, người Mỹ, cũng thuộc dòng chiến sĩ Chúa Kitô và là tổng thư ký hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 40 vị Hồng Y và giám mục trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chức giám mục là một công tác phục vụ chứ không phải là một vinh dự. Giám mục có nghĩa vụ phục vụ chứ không phải thống trị. Một trọng trách cao cả của giám mục là mang trong mình sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô, đó là giám mục là người cha và là người anh của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc phục vụ trong khiêm tốn và âm thầm của Đức cha Vegas Azaga khi còn là linh mục thư ký của Đức Hồng Y Antonio Quaracino, cố tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, và Đức Hồng Y Pironio, người Argentina, chủ tịch hội đồng tòa thánh về giáo dân. Ngài khích lệ vị tân giám mục chu toàn công tác chăm sóc mục vụ cho các nhân viên tại Vatican, chăm sóc cho họ như người cha, người anh, với một tình yêu chân thành và dịu dàng. Ngoài ra, hãy quan tâm tới những người không thuộc đoàn chiên duy nhất của Chúa Kitô, vì họ cũng được ủy thác cho Đức Cha trong Chúa Kitô. Cuối thánh lễ truyền chức tại nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi ở cuối đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chào thăm vị tân giám mục cùng với 25 thân nhân của ngài. Sáng ngày 15 tháng 11 vừa qua, lẽ ra Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng một số hồng y và giám mục, nhưng ngài hơi bị cảm, nên các cuộc tiếp kiến này bị hủy bỏ. Cha Lombardi cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha không có gì đáng lo ngại. Cha cũng xác nhận Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh, về Roma vào thứ Bảy 16 tháng 11 vừa qua và cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta, nghĩa là cùng nhà với Đức Thánh Cha. Văn phòng làm việc của Đức Tổng giám mục Parolin vẫn ở lầu 1 trong dinh tông tòa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Tổng giám mục Parolin cảm ơn Đức Thánh Cha và tất cả những ai đã gần gũi với ngài trong thời gian vừa qua. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Parolin đã bắt đầu làm việc và không có lễ nghi nhậm chức, vì buổi lễ này đã diễn ra hôm 15 tháng 10 vừa qua, tuy không có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Parolin. Ngài đã chịu một cuộc giải phẫu tại một bệnh viện ở thành phố Padova, Bắc Italia, và đã dưỡng bệnh sau đó. Tin Roma. Hội nghị của Tổng giáo phận Milano, Italia về Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngài được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô. Với đề tựa mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng năm 1964, Đức Phaolô Đệ Lục hành hương thánh địa, một sự kiện lịch sử của Giáo hội Công giáo, là chủ đề của một hội nghị diễn ra hôm thứ Sáu 15 tháng 11 vừa qua tại hội trường San Fedele, Tổng giáo phận Milano. Hội nghị là dịp Đức Hồng Y Angelo Scola cùng với Tổng giáo phận của Ngài tôn vinh một trong những vị Tổng giám mục nổi tiếng nhất của Tổng giáo phận này, Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngài được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô năm 1963. Hội nghị tập trung vào cuộc tông du của Đức Phaolô Đệ Lục đến thánh địa. Cuộc tông du khiến Ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên theo bước chân thánh Phêrô đến nơi thánh này. Chuyến đi lịch sử này được gợi lại qua buổi chiếu phim tài liệu Trở lại thời khởi đầu Đức Phaolô Đệ Lục tại thánh địa, do dòng thánh Francisco quản thủ thánh địa sản xuất năm 1964 và được phục chế để chiếu trong dịp này. Bộ phim thể hiện khung cảnh thánh địa trước cuộc chiến tranh 6 ngày. Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của bộ phim có cuộc gặp gỡ cảm động giữa Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng phụ Athenagoras tại Jerusalem. Tin Roma. Các vị đại diện tòa thánh trong một thế giới toàn cầu hóa. Như đã đưa tin, chiều 12 tháng 11 vừa qua tại hội trường mới của Thượng hội đồng đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh. Cuốn sách có tựa đề Nền ngoại giao tòa thánh trong một thế giới toàn cầu hóa. Các diễn giả là cha Federico Lombardi và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, ngoại trưởng tòa thánh. Quyển sách thu thập các bài phát biểu của Đức Hồng Y Bertone trong 7 năm phục vụ tòa thánh. Lời tựa do chính Đức Giáo hoàng Francisco viết, người được Đức Hồng Y mô tả là có những tư tưởng gây hứng khởi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, và tôi tin rằng cũng sẽ làm bạn đọc ngạc nhiên với tầm nhìn rộng về ngoại giao của Ngài. Phần thứ hai của cuốn sách được dành riêng cho các nhà ngoại giao, những người trước đây và cả những người được đào tạo tại trường ngoại giao. Đức Tổng giám mục Mamberti nhận xét rằng, các đại diện tòa thánh không chỉ là đại sứ vì họ không phải là người xa lạ ở nơi họ làm việc. Chúng ta không được quên rằng chính sách ngoại giao của tòa thánh trước khi trở thành một phương tiện đối thoại giữa các cộng đồng dân sự và giáo hội, trên hết và trước hết phải là một công cụ gắn kết trong nội bộ giáo hội, một dấu hiệu của mối quan tâm đến tất cả các giáo hội mà giám mục Roma đã luôn chứng tỏ, qua đó thước đo đời sống của các tôi tớ giáo hội, mặc dù điều kiện và khả năng của mỗi người có hạn chế, được hình thành từ sự cống hiến thầm lặng và quảng đại cho thân thể Chúa Kitô và cho việc phục vụ sự nghiệp của nhân loại lâu dài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự đóng góp của cha Công giáo đối với Vatican II do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, được Đức Giáo hoàng Gioan 23 đích thân cử làm chuyên viên cho Ủy ban chuẩn bị công đồng, cha Ivo Conga bắt tay làm việc cho Vatican đệ nhị ngay từ những ngày đầu cho tới tận những ngày cuối cùng của công đồng. Thoạt đầu, phần vì e dè với quá khứ, phần vì bầu khí làm việc lúc đầu không mấy hứng khởi, thái độ của cha đối với Vatican đệ nhị không mấy tích cực. Cha vẫn nghĩ chưa nên triệu tập công đồng vào lúc ấy, phải đợi thêm ít nhất 20 năm nữa, vì tới lúc đó giáo hội mới có một hàng giám mục được đào tạo với các ý tưởng bắt nguồn từ Thánh Kinh và Thánh Truyền, có cái nhìn thực tiễn về mục vụ và truyền giáo. Vả lại, căn cứ vào cuốn nhật ký về công đồng của cha, nguy cơ lớn lao là công đồng sẽ tự chứng tỏ nó bị kiềm chế tại Roma hay dưới sự điều khiển của Roma. Lúc đầu, cha cũng sợ rằng Vatican Đệ Nhị sẽ chỉ là một trong những công đồng hàm thụ, nghĩa là giáo triều gửi đi các bản văn soạn sẵn và yêu cầu các giám mục phúc đáp bằng thư. Các ngài chỉ được họp nhau trong một thời gian ngắn để chấp thuận bản văn mà các ngài đóng góp rất ít. Đối với cha Công Gà, đó không phải là công đồng. Phải có một hàng giám mục họp nhau, một cuộc hội họp có hiệu quả của các giám mục được tự do thảo luận và đưa ra quyết định mới là công đồng chân chính. Chứ các giám mục phân tán chỉ có thể nói lên các phản ứng cô lập, vô kế hoạch. Những phản ứng này sẽ bị một ủy ban tại Roma tiếp nhận, rồi tha hồ đem ra mổ xẻ thay đổi. Bởi thế, dù đã giúp hai vị giám mục Pháp trả lời thư yêu cầu cung cấp chủ đề thảo luận cho công đồng, cha Công Gà khá thất vọng khi thấy vào năm 1960 có quyết định thiết lập 10 ủy ban chuẩn bị, mà chủ tịch mỗi ủy ban đều là các vị đứng đầu các bộ tại giáo triều. Ngài mô tả việc này như gọng kìm sắt siết cổ công đồng hài nhi tí hon vừa mới sinh ra. Tuy nhiên, cha vẫn tham gia ủy ban thần học và cầu nguyện. Cha diễn tả giai đoạn này như sau: các chuyên viên ít được trao việc để làm các phúc trình của họ ít được chú ý. Họa hiếm lắm, họ mới được mời tham dự các tiểu bang, là nơi công việc thực sự diễn ra, và họ không được phép lên tiếng phát biểu hay binh vực các quan điểm của mình. Họ chỉ có thể đóng góp rất ít qua các tẩy xóa, thêm bớt hay thay đổi mà thôi. Cha Công Gà có can thiệp vào vấn đề thánh truyền, chống lại cả ý niệm hai nguồn lẫn việc các công duy trì thánh truyền cho một mình huống quyền. Nên nhớ, cuốn Thánh Truyền và các truyền thống của cha xuất bản năm 1960, còn cuốn Thánh Truyền về đời sống giáo hội xuất bản năm 1963. Các can thiệp này không khá gì hơn các tờ trình của cha về giám mục hay đại kết. Cha Công Gà đặc biệt lưu tâm tới đại kết vì đó là trách nhiệm của văn phòng cổ võ hợp nhất Kitô giáo, vốn được coi là dấu hy vọng của Vatican Đệ Nhị. Nhưng oái âm thầy, sơ đồ về nó đã được soạn thảo, không có sự tham khảo với văn phòng này. Tháng 7 năm 1961, cha Công Gà đích thân viết thư cho Đức Gioan 23 để bày tỏ nỗi xao xuyến và đau đớn về hiện tượng ủy ban thần học hoàn toàn làm ngơ văn phòng hợp nhất. Nói chung, các bản sơ đồ được soạn thảo và binh vực ở Roma có tính hết sức kinh việt. Thánh Kinh hầu như không bao giờ được trích dẫn, ngoại trừ để làm kiện. Tín lý bị coi như một mớ mệnh đề, mà về phương diện thực tiễn không liên hệ gì với các vấn đề mục vụ hay đại kết. Các thông điệp của các đức giáo hoàng được ưa chuộng hơn là Thánh Kinh. Các thần học đặt căn cứ ở Roma không hề tôn trọng Thánh Truyền. Họ chỉ thấy các tuyên bố của các đức giáo hoàng mà thôi. Cha Công Gà cương quyết chống lại chiều hướng trên. Cuộc chiến vĩ đại sẽ tiếp tục được tiến hành. Sự thật sẽ thắng thế. Và rất may, trước khi công đồng khai mạc vào tháng 10 năm 1962, đã có những dấu chỉ tích cực. Trong nhiều ủy ban, người ta bắt đầu thấy có sự dị biệt ý kiến giữa các giám mục thuộc các giáo phận ngoài Roma và các giám mục thuộc các thánh bộ của giáo triều. Các giám mục bắt đầu gặp gỡ nhau và nói chuyện với nhau. Tháng 3 năm 1962, khi trở lại Roma, cha Công Gà thấy một bầu khí rất khác với bầu khí cách nay một năm. Các chuyên viên bắt đầu được lên tiếng, các cuộc thảo luận được tự do và mang lại nhiều kết quả hơn. Ngài ghi lại các cảm nhận sau đây. Một khi các giám mục lũ lượt kéo tới Vatican và bắt đầu nói chuyện với nhau, giáo hội được đặt vào một tình trạng đối thoại, ít nhất cũng trong nội bộ, cảm thấy sống động nhờ sự kiện tiếp xúc một cách sinh động với người khác và với môi trường biết dấn thân vào cuộc thảo luận tự do mang dấu ấn nghi vấn. Dường như các giám mục khắp thế giới tụ về Roma cũng là lúc giáo hội tìm lại được cán cân quân bình về quyền lực với giáo triều. Trong khóa thứ nhất, Đức Gioan 23 cho phép các giám mục được quyền bác bỏ các bản văn chuẩn bị đã được soạn sẵn và bầu ra các ủy ban riêng để soạn thảo các bản văn mới. Rõ ràng, Ngài muốn có một cộng đồng theo kiểu cộng đồng đích thực, chứ không có ý định thống trị nó và cũng không để giáo triều làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ nói tiếp về sự đóng góp của cha Ivo Conga đối với Vatican Đệ Nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hơn 60.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với đời sống Kitô. Giờ khai mạc chính thức được ấn định vào lúc 10 giờ rưỡi, nhưng từ lúc 9 giờ, quảng trường Thánh Phêrô đã có hơn 60.000 người. Và lúc 10 giờ thiếu 10, Đức Thánh Cha đã tiến vào quảng trường trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Rất nhiều người lợi dụng dịp này để trao thư cho Ngài. Có những người tung khăn quàng hoặc quà tặng vào chiếc xe Jeep của Ngài. Cũng có những người muốn đổi chiếc mũ trọm màu trắng. Nhưng Ngài cầm lấy mũ ấy do tín hữu trao, đội vào đầu vài giây, rồi trao lại cho họ như kỷ vật. Lên đến lễ đài trên thềm đền thờ, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá, chính thức khai mạc buổi tiếp kiến. Các giám chức đọc một đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma bằng 5 thứ tiếng, nói về phép rửa tội. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về đề tài rút từ câu kinh Tin Kính: Tôi tin sự tha tội, bí tích rửa tội. Sau khi chào thăm mọi người, Đức Thánh Cha nói: Trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn đọc mỗi ngày Chúa Nhật để tuyên xưng đức tin, chúng ta khẳng định rằng tôi tin có một phép rửa để tha tội. Đây là lần duy nhất trong kinh Tin Kính nói minh thị về một bí tích. Thực vậy, bí tích rửa tội là cánh cửa dẫn vào đức tin và đời sống Kitô. Chúa Giêsu phục sinh đã để lại cho các tông đồ lệnh truyền này: Các con hãy đi khắp thế gian và công bố tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu thoát. Sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng và ơn tha tội qua bí tích rửa tội. Nhưng chúng ta hãy trở lại lời kinh Tin Kính. Câu nói có thể được chia làm 3 phần: tôi tin, một phép rửa để tha tội. Thứ nhất, tôi tin. Điều này có nghĩa là gì? Đây là từ ngữ long trọng và cho thấy tầm quan trọng rất lớn của đối tượng, nghĩa là bí tích rửa tội. Thực vậy, khi tuyên xưng lời này, chúng ta khẳng định căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Có thể nói, bí tích rửa tội là thẻ căn cước của Kitô hữu, là giấy khai sinh của họ. Đó là giấy khai sinh của giáo hội. Tất cả anh chị em đều biết ngày sinh nhật của mình. Anh chị em mừng sinh nhật, tất cả đều mừng như thế. Nhưng tôi muốn hỏi một câu mà có lần tôi đã hỏi: ai trong anh chị em nhớ ngày mình được rửa tội là ngày nào không? Xin giơ tay lên. Không nhiều lắm. Vậy khi về nhà, anh chị em hãy hỏi xem mình được rửa tội ngày nào nhé. Hãy tìm đi, vì đó là ngày sinh nhật thứ hai, ngày anh chị em sinh ra trong giáo hội. Hãy tìm hiểu và cảm tạ Chúa vì Ngài mở cho chúng ta cửa vào giáo hội của Chúa trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. chúng ta hãy tìm hiểu ngay ngày hôm nay. Đồng thời, niềm tin của chúng ta nơi sự tha tội được gắn liền với bí tích rửa tội. Bí tích thống hối hay phép giải tội giống như một phép rửa tội thứ hai, luôn tham chiếu bí tích thứ nhất để củng cố và đổi mới bí tích ấy. Theo nghĩa này, ngày chúng ta chịu phép rửa tội là khởi điểm của một con đường rất đẹp, một con đường tiến về Thiên Chúa, kéo dài trong cuộc sống, một con đường hoán cải liên tục được nâng đỡ nhờ bí tích thống hối. Và anh chị em hãy nghĩ điều này, khi chúng ta đi xưng tội, xưng những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đi xin Chúa Giêsu tha thứ, nhưng chúng ta cũng đi canh tân bí tích rửa tội nhờ sự tha thứ ấy. Cũng giống như chúng ta mừng ngày chịu phép rửa mỗi khi chúng ta đi xưng tội vậy. Như thế, việc xưng tội không phải là ngồi trong một phòng tra tấn, nhưng là một đại lễ để mừng ngày chịu phép rửa tội. Bí tích giải tội dành cho những người đã chịu phép rửa tội. Bí tích ấy giữ cho chiếc áo trắng phẩm giá Kitô của chúng ta được thanh sạch. Yếu tố thứ hai, một phép rửa duy nhất. Thành ngữ này gợi lại lời Thánh Phaolô, một Chúa duy nhất, một đức tin, một phép rửa duy nhất. Từ ngữ baptesimo, phép rửa tội, mà nghĩa đen là dìm mình. Và thực vậy, bí tích này là một sự dìm mình thiêng liêng thực sự trong cái chết của Chúa Kitô, từ đó ta sống lại với Ngài như những thụ tạo mới. Đây là một sự tẩy rửa tái sinh và soi sáng. Tái sinh vì nó thực hiện một sự sinh ra từ nước và Thánh Linh. Nếu không có sự tái sinh này, thì không ai có thể được vào nước trời. Soi sáng, vì qua phép rửa tội, con người được tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô là ánh sáng đích thực soi chiếu mỗi người và xua tan bóng đêm của tội lỗi. Vì thế, trong lễ nghi chịu phép rửa, có trao cho cha mẹ một cây nến sáng để nói lên sự soi sáng ấy. Bí tích rửa tội soi sáng chúng ta từ bên trong với ánh sáng của Chúa Giêsu. Do hồng ân ấy, người chịu phép rửa được kêu gọi trở thành ánh sáng cho anh chị em của mình, đặc biệt là những người còn ở trong bóng tối và không thấy tia sáng ở chân trời cuộc sống của họ. Chúng ta hãy cố gắng tự hỏi, phép rửa tội đối với tôi là một sự kiện quá khứ mà tôi không bao giờ nghĩ đến, hay là một thực tại sinh động có liên hệ tới hiện tại của tôi trong mọi lúc? Thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến hồng ân tôi đã nhận lãnh, đến sự kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, đấng đã hiến mình vì tôi hay không? Trong những lúc tăm tối, cả trong nội tâm, khi tôi cảm thấy gánh nặng của khó khăn và tội lỗi của tôi có nhớ rằng mình đã được chịu phép rửa hay không? Tôi có phó thác cho tình thương của Chúa Kitô đấng đang ngự trong thẳm sâu con người của tôi hay không? Và sau cùng, tôi xin nhắc sơ qua yếu tố thứ ba, để tha thứ tội lỗi. Trong bí tích rửa tội, tất cả các tội lỗi được tha thứ, tội nguyên tổ cũng như tất cả các tội lỗi cá nhân, cũng như mọi hình phạt của tội lỗi. Với phép rửa tội, cánh cửa được mở ra cho một đời sống mới thực sự, không còn bị đè nén vì gánh nặng của quá khứ tiêu cực, nhưng cảm thấy được vẻ đẹp và sự tốt lành của nước trời. Đây là một sự can thiệp quyền năng của lòng từ bi Chúa trong đời sống chúng ta để cứu thoát chúng ta. Nhưng sự can thiệp cứu độ này không loại bỏ sự yếu đuối trong bản tính loài người của chúng ta. Tất cả chúng ta đều yếu đuối. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, và sự can thiệp ấy không tước bỏ trách nhiệm của chúng ta phải xin tha thứ mỗi khi chúng ta lầm lỗi. Điều này thật là đẹp. Tôi không thể chịu phép rửa tội 2 lần, 3 lần, 4 lần, nhưng tôi có thể đi xưng tội, canh tân ơn bí tích rửa tội. Như thể chúng ta chịu bí tích rửa tội thứ hai vậy. Chúa Giêsu rất tốt lành, không bao giờ Ngài mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta. Anh chị em hãy nhớ rõ điều đó. Bí tích mở cho chúng ta cánh cửa vào giáo hội. Hãy tìm ngày mình chịu phép rửa. Và cả khi cánh cửa này hơi bị khép kín vì sự yếu đuối của chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta, phép giải tội lại mở cửa đó ra bí phép giải tội cũng giống như bí tích rửa tội thứ hai, tha thứ tất cả và soi sáng cho chúng ta để tiến bước với ánh sáng của Chúa. Chúng ta hãy vui mừng tiến bước như thế, vì chúng ta phải vui sống với Chúa Giêsu Kitô và nó là ân phúc của Chúa. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức và linh mục tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài giáo huấn của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ Pháp và Thụy Sĩ, cùng với các linh mục từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Đồng thời, Ngài nhắc nhở rằng, trong trọn cuộc sống của anh chị em, đừng để cho căn cước Kitô của anh chị em bị đánh cắp mất. Khi chào thăm các phái đoàn bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Massa Marittima và Piombino do Đức Giám mục Siattini hướng dẫn về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi thân ái chào thăm thân nhân của các nạn nhân ở Nasiriya, được Đức Tổng Giám mục Giám hạt quân đội Italia Marciano hướng dẫn nhân dịp tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố tại Iraq. Vụ khủng bố này đã làm cho 19 hiến binh Italia bị thiệt mạng. 140 thân nhân của họ đã hiện diện tại buổi tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi thân ái nghĩ đến các bạn trẻ, các đôi vợ chồng mới cưới, các bệnh nhân, đặc biệt là nhóm các bệnh nhân bị những thứ bệnh hiếm ở Italia, cùng với Đức Tổng Giám mục Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, mục vụ các nhân viên y tế. Tiếp đến là một liên hiệp những người mù ở Vibo Valencia với Đức Hồng Y Renzo. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhở rằng, trong những ngày của tháng 11 này, phụng vụ kính nhớ lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan ở khu vực Laterano và đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô. Tôi cầu chúc tất cả những người đến hành hương tại Roma có thể củng cố mối liên hệ với thành của các tông đồ và niềm vui được thuộc về giáo hội công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hơn 60.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 13 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Lĩnh.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta nói về thái độ lo lắng, sợ hãi. Mỗi người có một cái sợ riêng, mỗi hoàn cảnh tạo nên một lo lắng riêng. Thực ra, lo lắng sợ hãi cũng như những đam mê cảm xúc khác đều có liên hệ tới tình thương yêu. Chúng ta lo lắng sợ hãi vì không muốn cho những người chúng ta yêu thương bị thiệt hại, không bằng lòng để cho những gì chúng ta quý chuộng bị tổn phí. Đây là một tình cảm thông thường, xét theo khía cạnh tiêu cực của tình yêu thương. Tình thương là khi có hấp dẫn quyến rũ, còn sợ hãi là khi chỉ có nguy cơ chán chường. Sợ hãi là vì chúng ta ước chừng mình không đủ sức, không đủ can đảm đối phó với những gì mình đoán sắp xảy ra, có liên hệ, nguy hiểm, phương hại đến những người hay những gì mình yêu quý. Hậu quả của sợ hãi có thể đem lại là ương lười, đánh cuộc, bệnh tưởng tượng tinh trí, nói dối và xấu hổ. Hậu quả trước hết của sợ hãi là tính ương lười. có người ương lời đến nỗi lười cả ăn uống. Bệnh lười vẫn là bệnh cố hữu của loài người. Tuy lười như vậy, nhưng ai cũng muốn hưởng thụ an vui, thoải mái. Thuyết hưởng nhàn tạo nên một phần nhu cầu ương lười. Ương lười vì sợ phải làm việc, sợ phải cố gắng. Ương lười vì sợ phải mệt nhọc, sợ đổ mồ hôi. Và dĩ nhiên, kết luận là đừng làm gì cả. Hậu quả thứ hai của sợ hãi là đánh cuộc. Những người thích đánh cuộc, mong đợi hên xui, chỉ là những con người ương lười, thiếu tinh thần trách nhiệm, không muốn làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ. Con người thường thích cái hên, thường thích nửa ngày nên quan, thích trở thành triệu phú qua cuộc sổ số trong nháy mắt. Thế rồi không được thì lại đâm ra mơ mộng. Thả mồi bắt bóng vẫn là thường tình của lòng tham, của thói ích kỷ, và cách sống ương lười của con người qua mọi thời đại. Hậu quả thứ ba của sợ hãi là bệnh in trí, bệnh tưởng tượng, là một chứng bệnh rất phổ thông. Y khoa cho biết, có đến 90% bệnh nhân đi khám bệnh chỉ vì bệnh tưởng tượng, chứ không phải có bệnh thật. Và dĩ nhiên, bác sĩ y tá cũng biết nhược điểm này, nên lại rơi vào vòng lẩn quẩn là cho thuốc an thần, một thứ thuốc không có dược liệu thật, nhưng chỉ là để trấn an con bệnh tưởng tượng. Căn bệnh tưởng tượng đã trở thành những cớ biện minh rất phổ thông và rất dễ hiểu. Chúng ta thường nghe nói, nếu tôi không đau thì tôi đã đứng nhất, đã làm bài khá hơn, đã làm xong công việc. Thực sự thì cũng có phần đúng, bạn đã bỏ dở công việc, đã làm bài dở, đã đứng chót tại vì bạn tưởng rằng bạn đau, và bạn tưởng rằng bạn đau tại vì bạn muốn ương lười, muốn hưởng nhàn. Hậu quả thứ tư của sợ hãi là khuynh hướng nói dối. Người ta muốn nói dối là vì người ta muốn che đậy một sự thật không mấy tốt đẹp và ước ao có một bộ mặt đẹp hơn. Chung quy, người nói dối là người có tự ti mặc cảm và muốn che lấp mặc cảm tự ti bằng những lời nói dối, phóng đại, tô màu, thêm bớt, quanh quéo. Có điều đáng cười là hình như càng lớn, con người càng biết nói dối khéo hơn, càng thích nghe nói dối công phu hơn, càng biết mọi cách nói dối. Tệ hại nhất là những khi nói dối thực sự mà lại tưởng rằng mình không nói dối, cho đó chỉ là nói quanh, nói khéo, nói lãng đi vì chức nghiệp. Cuối cùng, hậu quả thứ năm của sợ hãi là xấu hổ, mắc cỡ. Đỏ mặt tía tai là dấu chứng của hồi hộp sợ hãi, của mắc cỡ, xấu hổ. Mắc cỡ ở đây khác với e lệ thùy mị. E lệ thùy mị là tư cách của con người đoan trang. Còn mắc cỡ, xấu hổ là dấu chứng làm điều không trung thực với tiếng nói của lương tâm. Khi mắc cỡ, xấu hổ, người ta sợ sẽ bị người khác biết mình không chu toàn nhiệm vụ, không giữ đúng lời hứa, không sống trung thực với thiên chức danh phận của mình. Mắc cỡ, xấu hổ, vì người ta thấy không an vui với lương tâm, không thoải mái với luật của Thiên Chúa. Thường tình thì đã là người, chúng ta cũng có ít nhiều sợ hãi. Đi đường sợ gặp rắn rết cọp beo. Sợ hãi là lẽ đương nhiên, nhưng nhìn thấy hình cọp giấy mà lo sợ là dấu chỉ bất thường rồi. Sợ hãi do những nguyên cớ chính đáng là chuyện thường, nhưng sợ hãi và những duyên cớ viển vông do trí tưởng tượng bày đặt, do những lời thêu dệt, thì đây là trường hợp bệnh hoạn đáng lo ngại. Những lo sợ bình thường là do những sự vật bên ngoài chúng ta mà chúng ta không thể kiềm chế, kiểm soát. Còn những lo sợ bất thường do bệnh tưởng tượng lại phát sinh từ trong con người chúng ta, chính chúng ta làm khổ chính mình chúng ta. Vậy các bạn hãy nhìn lại thái độ sống của mình xem, mình có sống trung thực hay sống trong lo sợ vì những bệnh tưởng tượng này nọ hay không? Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ
trong những giai thoại về các thánh ẩn tu vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo có câu chuyện sau đây. Bảy vị ẩn tu nọ kéo nhau đến sống trong một ngôi đền bỏ hoang của người Ai Cập. Phía trước ngôi đền có một pho tượng đá. Đây là pho tượng duy nhất còn sót lại sau khi ngôi đền bị cướp phá. Vị cao niên trong bảy tu sĩ ấy tên là Đu-bô. Ông được anh em bầu lên làm bề trên của cộng đoàn. Để dạy cho anh em một quy luật cơ bản của đời sống cộng đoàn, mỗi buổi sáng, ông ra đứng trước pho tượng, nhặt một hòn đá và ném mạnh vào đó. Rồi chiều đến, ông lại trở ra, đứng trước pho tượng và lớn tiếng xin lỗi vì hành động ném đá của mình. Cử chỉ khác thường của vị bề trên ấy kéo dài trong một thời gian khá lâu. Một ngày kia, không còn làm chủ được tính tò mò, một người anh em trong cộng đoàn đã hỏi lý do của hành động khó hiểu ấy. Vị bề trên đã trả lời bằng cách hỏi lại người đó như sau: khi tôi ném đá vào pho tượng có lung lay không? Người kia trả lời, thưa không. Vị bề trên hỏi tiếp, buổi chiều khi tôi đến xin lỗi, pho tượng ấy có để lộ xúc động nào không? Người anh em cũng trả lời, thưa không. Bấy giờ, vị bề trên mới giải thích, anh em thân mến, chúng ta có tất cả bảy người trong cộng đoàn. Nếu chúng ta muốn sống hiệp nhất yêu thương, chúng ta cũng hãy sống như pho tượng này. Đừng ai trong chúng ta tỏ ra giận dữ khi có người trong anh em xúc phạm đến mình. Và cũng đừng ai trong chúng ta tỏ ra hãnh diện khi có người đến xin lỗi mình. Lời khuyên trên đây của vị bề trên đã được mọi người vui vẻ đón nhận, và từ đó họ sống với nhau trong hòa thuận an bình. Hãy để tôi yên, có lẽ đó là phản ứng thông thường của chúng ta khi bị người khác quấy rầy. Ai cũng muốn tránh sự quấy rầy của người khác, ai cũng muốn co cụm trong vỏ ốc của mình. Bình an nội tâm không thể là kết quả của sự trốn chạy, nhất là trốn chạy khỏi tha nhân. Kinh nghiệm cho thấy, càng trốn chạy tha nhân, càng khước từ và xua đuổi tha nhân ra khỏi tâm hồn, thì chúng ta càng cảm thấy bị đày đọa và cô đơn. Một trong những điều kiện để có bình an nội tâm thực sự chính là đón nhận tha nhân và tạo được sự hài hòa với tha nhân. Quy luật cơ bản mà vị bề trên kia cho áp dụng trong cộng đoàn của mình cũng có giá trị cho mọi người chúng ta. Sống là sống với tha nhân. Cuộc sống chỉ thực sự có khi con người biết chấp nhận nhau, biết tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, xin cho con luôn trung kiên trong tình thương của Chúa, không tích chứa những ưu phiền, luôn an bình trước mọi biến cố Chúa cho phép xảy đến với chúng con. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn vì đâu cho con cho người như dã tràng xe cát giữa biển đông. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với cộng đồng. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thẳng sâu đưa con đi về đâu? Trong nguyện cầu trong trái tim thầm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vương cao.
Xin được giúp con 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.